Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 257 và là phần số 11 của bài học Maranatha, lạy Chúa xin mau đến. Bài học Maranatha là bài học cuối cùng trên phần kết luận của sách Khải Huyền. Và phần số 11 là phần cuối cùng của bài học này, cho nên chúng ta đang ở chỗ kết thúc tiến trình học sách Khải Huyền. Chúng ta cùng cảm ơn Chúa vì phước lành Chúa hứa cho những người đọc và học và giữ theo những lẽ đạo trong sách Khải Huyền là điều Chúa đã tuôn đổ trong đời sống của mỗi chúng ta trong tiến trình học quyển sách rất màu nhiệm này trong những ngày tháng qua. Và bây giờ chúng ta đến phần cuối của bài học kết luận sách Khải Huyền. Xin quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Khải Huyền, đoạn 1 từ câu 1 tới câu 3 và đoạn 22 từ câu 6 tới câu 21. Đây là bài học Maranatha, lạy Chúa xin mau đến, phần 11, phần kết thúc. Sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là dân đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sắp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Xong người phán rằng, chớ làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Giê-xu, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến. Ai khác, khá đến, kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải, ta đến mau chóng. Amen, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người. Sách Khải Huyền kết luận với lời xác minh về sự chính xác, chắc chắn, trung thực của những lời mặc khải đã được ban cho. Câu số 6, bây giờ thiên sứ nói với tôi, nghĩa là sứ đồ gian, rằng những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Những lời mặc khải trong sách Khải Huyền, từng chi tiết một, từng dữ kiện một trong tiến trình phán xét của Chúa trong 7 năm đại nạn để thâu hồi quyền cai trị của vũ trụ và trái đất. Những lời này là trung tín và chân thật. Và lời thiên sứ tuyên bố xác minh nguồn cội của lời mặc khải, đó là Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri. Và trong thẩm quyền tối thượng, toàn trị toàn thánh của Chúa, Ngài đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy ra. và trong ân sủng kỳ diệu của Đức Chúa Trời, trong phần kết luận của lời mặc khải của sách Khải Huyền, đồng thời cũng là phần kết luận của toàn bộ Kinh Thánh, Chúa trở lại và ban cho lời mời của ân sủng. Nhưng một lần nữa, để xác minh thẩm quyền ở đằng sau lời mời này, thì chính Chúa tuyên bố, câu số 16, ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hầu tự của David, là sao mai sáng chói. Chính Chúa có thể Giê-xu tuyên bố rằng những lời đã được ban cho là lời Chúa làm chứng, Chúa xác định, Chúa tuyên bố qua các thiên sứ cho con cái Ngài là những người được cứu trong hội thánh. Và Chúa phán những lời này trong cương vị của đấng cầm quyền vũ trụ, đấng vĩnh hằng, đấng có từ đời đời cho đến đời đời. Ta là chồi và hậu tự của David. Ta là chồi là chỗ bắt đầu, là hậu tự, kết thúc của David, là sự thành tựu của lời giao ước, là cương vị của đấng Messi, là sự tể trị đời đời của nước Chúa. Và Chúa nói thêm, ta là sao mai sáng chói. Ta là ánh sáng độc nhất vô nhị, là lẽ thật đời đời. Và tại thời điểm của sự mặc khải này, Chúa tuyên bố một sự chuyển tiếp từ đêm đen của lịch sử con người đến ngày mới phước hạnh trong thiên đàng vĩnh viễn với Chúa, như ánh sao mai rạng rỡ giữa hừng đông của một ngày sắp đến. Và đó là âm hưởng của ân điển khi lời mời cuối cùng của sách Khải Huyền và toàn bộ Kinh Thánh được tuyên rao. Đó là hãy đến. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến. Ai khác khá đến. Kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Lời mời gọi đầu tiên của Thánh Linh và vợ mới, tức là Hội Thánh, cùng nói rằng hãy đến, đó là hướng về Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài tuyên bố rằng, này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Thì Thánh Linh là đấng quyền năng của toàn thể sự mặc khải, cũng là quyền năng thi hành mọi chi tiết của sự mặc khải đem đến vinh hiển cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, tựu chung trong ngày Chúa tái lâm, cho nên Thánh Linh tuyên bố hãy đến. Và vợ mới của chiên con là Hội Thánh, là cộng đồng con dân Chúa đã chờ ngày vinh hiển của Chúa trong toàn lịch sử, đáp ứng với mặc khải của Chúa trong đức tin. Và bây giờ đứng trong thời điểm của sự mặc khải, chờ ngày được ở với Chúa đời đời trong cõi vĩnh hằng, cho nên Hội Thánh tuyên bố, hãy đến. Nhưng Hội Thánh cũng đứng một chỗ đặc thù, đó là sau khi nhận lấy mặc khải lẽ thật đã được ban cho về lẽ đạo Chúa tái lâm, thì Hội Thánh có trách nhiệm rao truyền phúc âm cứu rỗi trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, cho nên hướng về thế gian đang lạc mất, Hội Thánh tuyên rao, hãy đến. Khi sự mặc khải của sách Khải Huyền không niêm phong nhưng được mở ra cho tất cả mọi người, thì lời mời gọi của ân điển Chúa vẫn còn mạnh mẽ. Ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Cho nên tất cả những gì một người cần biết để đáp ứng với ân điển Chúa thì đã được ban cho, thì đã được mặc khải. Tất cả những lẽ đạo cần thiết để tin vào danh con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu để được sự sống đời đời thì cũng đã được ban cho, cũng đã được mặc khải. Tất cả mọi sự dạy dỗ để một người tin Chúa đi trong con đường giữ lấy đức tin, đeo đuổi mục đích của Đức Chúa Trời, để càng ngày càng trở nên giống con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu bây giờ và trong cõi đời đời, cũng đã được ban cho, cũng đã được mặc khải. Tất cả những lời ngâm đe, báo trước, khuyên lơn cho những tội nhân đang chống nghịch cần phải quay lại ăn năn để tránh hình phạt đời đời trong hỏa ngục, là nơi tội lỗi và tội nhân bị phán xét đời đời trong nơi khói không hề ngừng và lửa không hề tắt. Thì những lẽ đạo này cũng đã được ban cho, cũng đã được mặc khải. Nghĩa là tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn mặc khải, muốn bày tỏ thì đã được mặc khải, đã được bày tỏ. Cho nên trong phần cuối cùng của sách Khải Huyền, cũng là sách cuối cùng của toàn bộ Kinh Thánh, thì Đức Thánh Linh ban cho lời dạy dỗ khẩn trương ngâm đe. Câu thứ 18, tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Điều đầu tiên chúng ta cần thẩm định đó là ai nói câu ngâm đe cảnh cáo này. Trong bản Kinh Thánh truyền thống thì văn viết chỉ về sứ đồ Giăng, tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này. Nhưng nếu chúng ta xem xét kỹ càng ngữ vận, văn phạm và nội dung, thì người nói không phải là sứ đồ Giăng mà là chính Cứu Chúa Giê-xu. Đúng ra phải dịch rằng, ta làm chứng cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này. Động từ là chữ làm chứng, giống như chữ làm chứng ở trong câu số 16 và giống như chữ làm chứng ở trong câu số 20. Ta làm chứng cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này. Ta tuyên bố cách công khai và khẳng định với lời tuyên bố có hiệu lực trước luật pháp như của một nhân chứng. Câu hỏi ai là người làm chứng? Thì câu trả lời ban cho rõ ràng trong câu số 20, đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng phải ta đến mau chóng. Câu số 18, ta làm chứng cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này. Câu số 20, nhận diện người phán chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng làm chứng cho những điều ấy. Và nội dung trong câu số 16 cũng nói rằng ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Cho nên câu 18, câu 19, đấng tuyên bố phán dặn lời cảnh cáo ngâm đe chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu với thẩm quyền của ngôi Đức Chúa Trời. Cho nên đây không phải là lời đề nghị tỏ bài của sứ đồ Giăng, dầu nếu là như vậy cũng mang thẩm quyền của Kinh Thánh, vì sứ đồ Giăng là người nhận được sự mặc khải từ nơi Đức Thánh Linh. Nhưng để nhấn mạnh sứ điệp chân thật và trung tín ra từ ngôi Đức Chúa Trời, và Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, là thẩm quyền, là nguồn cội ở đằng sau mọi lời mặc khải này. Và chính Chúa đã hai lần xác định tính cách chân thật, bất di, bất dịch, không thể thay đổi của lời Kinh Thánh đã được bày tỏ ban cho. Trong câu số 6 và câu số 16, thì bây giờ chính Chúa xác định một lần nữa, ta làm chứng khẳng định cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này, và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng, đấng xác định cho những điều ấy phán rằng, phải ta đến mau chóng, rõ ràng đây là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lời cảnh cáo này được áp dụng đầu tiên hơn hết về sách Khải Huyền, vì nối kết trực tiếp với quyển sách này, nhưng đồng thời cũng áp dụng cho toàn bộ Kinh Thánh, vì sách Khải Huyền là sách cuối cùng trong toàn bộ Kinh Thánh, và bao gồm chương trình của Đức Chúa Trời đã được trình bày từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Cho nên không ai có thể cộng thêm bất cứ điều gì vào sách Khải Huyền, hay bớt đi bất cứ điều gì trong sách Khải Huyền. Đồng thời cũng không ai có thể thêm bất cứ điều gì trong toàn bộ Kinh Thánh, và cũng không ai có thể bớt đi bất cứ điều gì trong toàn bộ Kinh Thánh. Đây là lời tuyên bố bảo vệ toàn bộ Kinh Thánh khỏi bất cứ mọi sự thay đổi nào, thêm hay bớt. Lời cảnh cáo bảo vệ này được ban cho trong phần kết luận của sự mặc khải để áp dụng cho tất cả mọi sự mặc khải đã ban cho, nghĩa là toàn bộ Kinh Thánh. Nhưng nhiều lần trong Kinh Thánh, Đức Thánh Linh cũng đã tuyên bố lời ngâm đe cảnh cáo cấm đoán này. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 4 câu 2. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký là sách thứ 5 của bộ Ngũ Kinh, là bộ sách đầu trong toàn bộ Kinh Thánh được ban cho qua tác giả Môi-se. Thì lời truyền dạy cũng rất rõ ràng rằng, các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền. Nhận lấy cách đầy trọn, vâng phục cách đầy trọn, không thêm, không bớt, không sửa, không thay đổi. Và đoạn 12 câu 32 cũng nhắc lại một cách rõ ràng, các ngươi khá cẩn thận làm theo mọi điều ta dặn biểu các ngươi, chớ thêm hay bớt chi hết, chớ thêm hay bớt chi hết. Lẽ đạo này cũng được nhắc lại trong Châm Ngôn đoạn 30 câu 5 câu 6, một lần nữa khuyến cáo dặn dò. Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện, Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài, chớ thêm chi vào các lời Ngài, e Ngài quở trách ngươi và ngươi bị cầm nói dối chăng. Chớ thêm chi, vì hễ ai thay đổi lời của Chúa, thì mắc tội gian dối nói láo trước mặt Chúa. Trong sách Ngũ Kinh có lời dặn dò, trong sách Văn Chương có lời cảnh cáo. Và tinh thần này, thái độ này cũng được nhắc nhở lại trong các sách tiên tri. Phải chính xác, không thêm, không bớt, không thay đổi. Như lời Chúa dặn dò tiên tri Jeremy trong đoạn 26 câu số 2. Đức Giê-hô-va phán như vậy, ngươi khá đứng trong hành lang nhà Đức Giê-hô-va, rao những lời ta truyền cho ngươi nói lại cho các thành của Giu-đa đã đến đặng thờ lại trong nhà Đức Giê-hô-va, chớ bớt một tiếng. Không thêm, không bớt, dầu chỉ là một tiếng mà thôi. Matthew đoạn 15 câu 6, Chúa Cứu Thế Giê-xu quả trách người Pharisee rằng, khi họ thay đổi lời Đức Chúa Trời, chính là lúc họ bỏ lời Đức Chúa Trời. Một điểm nữa cần chú ý đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu dùng chữ lời tiên tri trong sách này khi Chúa cấm đoán mọi sự thay đổi. Lời tiên tri trong sách Khải Huyền, sự dạy dỗ trong sách Khải Huyền, sự mặc khải trong sách Khải Huyền bắt đầu trong thời đại hội thánh, nghĩa là trong thời điểm của sứ đồ Giăng, đi trọn hết lịch sử của con người đến thời điểm cuối cùng là ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, và hơn nữa đi tận vào cõi đời đời cho đến trời mới đất mới và cõi vĩnh hằng. Thì trong suốt thời gian đó không thể thêm hay bớt bất cứ điều gì. Nghĩa là khi thêm khi bớt bất cứ điều gì, từ khi toàn bộ Kinh Thánh được thiết lập và hoàn tất sau khi sách Khải Huyền đã kết thúc, cho vào đến cõi đời đời, thì tất cả nằm ở dưới lời tiên tri trong sách này, không thể thêm, không thể bớt. Như vậy chúng ta xác định rằng không thể có sự mặc khải mới ban cho sau khi toàn bộ Kinh Thánh đã hoàn tất cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Và đây là điều rất quan trọng để áp dụng trong thời đại của chúng ta. Vì trong thời đại của chúng ta, nhan nhản biết bao nhiêu người công bố tuyên xưng rằng mình đã nhận được sự mặc khải mới từ nơi Chúa, có sự hiện thấy trực tiếp từ nơi Chúa, có nhận được lẽ thật mới ban cho trực tiếp từ nơi Đức Thánh Linh. Thì trên căn bản của lời ngăn cấm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta tuyên bố rằng tất cả mọi điều đó là giả dối, là tà đạo, là thêm vào lời Kinh Thánh, là cộng thêm cho sự mặc khải đã hoàn tất và không thể thay đổi. Sự ngăn cấm không thể cộng thêm vào lời tiên tri trong sách Khải Huyền là lời tiên tri đi từ thời điểm của Hội Thánh cho đến cõi đời đời, cho nên không có một thời điểm nào mà không được bao gồm bởi nội dung của sách Khải Huyền và nội dung của toàn bộ Kinh Thánh. Cho nên bất cứ ai trong bất cứ thời đại nào sau khi Kinh Thánh đã thiết lập mà tuyên bố rằng mình nhận được sự mặc khải mới, mình có sự dạy dỗ mới, có sự ban cho mới, thì người đó là tiên tri giả, là giáo sư giả, là kẻ phá hoại Hội Thánh, đi sai trật với lời Kinh Thánh, chống đối với lẽ thật. Cho nên chúng ta khẳng định cách rất quyết đoán là Đức Chúa Trời không còn mặc khải nữa, không ban cho lẽ thật trực tiếp nữa, không còn sử dụng bất cứ ai làm tiên tri, làm sứ đồ, làm tác giả của sự mặc khải tương tự như khi cấu tạo Kinh Thánh. Nếu người nào vi phạm lời ngâm đe cấm đoán này thì ở dưới sự nghiêm phạt của sự đoán xét từ Chúa. Ta làm chứng khẳng định cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Tai nạn đã ghi chép trong sách này, tai nạn đã ghi chép trong sách Khải Huyền là những tai vạ đổ trên những người không tin chống nghịch Chúa, những người thuộc về thế gian, những người dưới chủ quyền của ma quỷ, những người thờ lại Satan và Antichrist. Cho nên đây là một lời cấm đoán rất nghiêm nhặt. Không có sự mặc khải nào khác ngoài ra sự mặc khải đã được ban cho trong lời Kinh Thánh. Không có thẩm quyền nào khác ngoài thẩm quyền tối hậu là lời mặc khải trong Kinh Thánh và chỉ trong Kinh Thánh mà thôi. Cho nên bất cứ tôn giáo nào, dù mới đầu nhìn có vẻ tương tự như đạo tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng cộng thêm sự mặc khải mới, cộng thêm sự dạy dỗ với thẩm quyền ngang hàng với Kinh Thánh, thì tất cả đều là tà giáo, đều là sai trật, đều là đạo lạc. Trong đó có giáo hội Công giáo La Mã, giáo hội Giê-hô-va Chứng Nhân, giáo hội Mọc Môn và tất cả những giáo hội vi phạm lời ngăn cấm mà Chúa thiết lập tại nơi đây. Nhưng không phải chỉ là hệ thống giáo hội mà thôi. Đây là lời cảnh cáo ngâm đa cho tất cả những người được giao phó trách nhiệm giảng giải lời Kinh Thánh. Giảng giải lời Kinh Thánh không thể thêm ý riêng của mình, không thể tuyên bố rằng Chúa nói riêng với tôi, Chúa ban sự mặc khải mới cho tôi, Chúa cho sự hiện thế mới, lẽ đạo mới, tín lý mới. Vì nếu đi con đường đó là đi con đường của sự phán xét mà Chúa tuyên bố rất rõ ràng. Ai thêm vào sách tiên tri này điều gì thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và lời cảnh cáo ngâm đe cũng bao gồm kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở trong sách tiên tri này thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Trong suốt lịch sử của Hội Thánh có những người không cộng thêm vào nhưng lại muốn lấy bớt đi những lẽ đạo đã được trình bày trong Kinh Thánh. Có những giáo hội trường phái nói rất rõ ràng là Kinh Thánh không phải toàn bộ là lời Đức Chúa Trời, chỉ chứa đựng những sự dạy dỗ từ Chúa mà thôi. Đó là lấy bớt đi. Ai không công nhận rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành, thì đây là người vi phạm sự ngăn cấm mà Chúa thiết lập không thể bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này. Khi có một số học giả, thần đạo gia họp lại với nhau và tuyên bố rằng trong toàn bộ Kinh Thánh chỉ có 23 câu được gọi là lời mặc khải của Đức Chúa Trời, còn tất cả đều là chuyện của con người, thì đây là những người mà Chúa phán rằng Chúa sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống, về thành thánh mà đã được chép ra trong sách. Nghĩa là đây là những người không tin Chúa, những người không có đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, dầu bằng cấp thế nào, dầu là học giả cấp bậc ra sao, thì là người không tin Chúa sẽ không được vào thiên đàng, sẽ không vào nơi cứu rỗi, sẽ không vào thành thánh Jerusalem. Sứ đồ Phaolô đã viết rất quả quyết dưới quyền năng của Đức Thánh Linh, Galati đoạn 1 câu 8 câu 9. Nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem, đáng bị rủa xả. Tôi đã nói rồi, nay lại nói một lần nữa, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem, đáng bị rủa xả. Bất cứ ai, ngay cả sứ đồ hay là thiên sứ, nghĩa là không chừa một người nào, không du di với một quyền lực nào, vì đây là tiêu chuẩn tuyệt đối, tiêu chuẩn chắc chắn, không thể thêm, không thể bớt, không thể sửa, không thể thay đổi. Vì nếu rao truyền một tin lành nào khác với tin lành đã được thiết lập trong sự mặc khải qua lời Kinh Thánh, thì tất cả mọi người làm như vậy đều sẽ bị rủa sả. Không có nghĩa là khi chúng ta thành tâm học hỏi lời của Chúa, dạy dỗ lời của Chúa, nhưng vì trong giới hạn của sự hiểu biết, trong sức của con người, giảng không chính xác, trình bày không đầy đủ, vấp phải những lỗi lầm, bỏ qua những điều dạy dỗ quan trọng, thì không phải vì vậy mà chúng ta ở dưới sự rủa sả mà sứ đồ Phaolô đã tuyên bố, cũng như lời cảnh cáo ngâm đe mà chính cứu Chúa Giêsu đã thiết lập, không cho phép thêm hay bớt. Ở đây nói về một hệ thống đức tin, ở đây nói về những người chống nghịch, không công nhận thẩm quyền tối hậu của lời Kinh Thánh là lời đã được mặc khải. Những giáo sư giả, những tà giáo, những người giả dối, ở dưới quyền chủ động của Satan, thêm vào lời Kinh Thánh đặt để thẩm quyền của con người ngang hàng với thẩm quyền Kinh Thánh, hay đặt để ý tưởng của con người phủ nhận thẩm quyền của Kinh Thánh, thì đó là những người bị rủa sả, đó là những người ở dưới sự đoán xét mà Chúa sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã được ghi chép trong sách Khải Huyền, và là những người mà Chúa sẽ cất lấy về phần họ cây sự sống và thành thánh, nghĩa là sẽ phán xét họ dưới sự phán xét đời đời nơi hỏa ngục, vì họ không hề có phần trong sự sống đời đời Chúa ban cho, hay có chỗ dự phần phước hạnh nơi thiên đàng. Và bây giờ là những lời cuối cùng trong sự mặc khải, lời cuối cùng của sách Khải Huyền, lời cuối cùng mặc khải của toàn bộ Kinh Thánh. Và Chúa Cứu Thế Giêsu là trọng tâm của sự mặc khải từ đầu sách Kinh Thánh cho đến sách cuối cùng, là đấng làm chứng cho tất cả sự mặc khải đã ban cho, là đấng đã xác quyết về lời mặc khải là lời trung tín và chân thật, và tất cả sự mặc khải là điều không thể thêm vào hay là bớt đi. Thì Chúa tuyên bố lần cuối cùng, đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải, ta đến mau chóng. Ngày đến của Chúa Cứu Thế Giêsu là ngày mau chóng, đây là điều kiếp kỳ xảy ra, đây là điều kế tiếp trong lịch sử. Đây là điều chắc chắn, bất di, bất dịch. Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ tái lâm, Chúa sẽ đến mau chóng. Dầu Kinh Thánh có dặn dò rằng, chúng ta phải biết trong những ngày sau rốt sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời giễu cợt ở theo tình dục riêng của mình đến mà hỏi rằng, chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Thì chính Chúa Cứu Thế Giêsu là khởi đầu của sự mặc khải và cũng là sự kết thúc của sự mặc khải, tuyên bố rằng, này ta đến mau chóng, phải ta sẽ đến và sẽ đến mau chóng. Và dưới ánh sáng của lãnh đạo mạnh mẽ, huy hoàng, màu nhiệm của ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm, thì Hội Thánh Chúa, qua lời đại diện của Sứ Đồ Giăng, đồng thanh đáp ứng, Amen, lạy Chúa Giêsu xin hãy đến, Amen, lạy Chúa Giêsu xin hãy đến, Maranatha, Maranatha, lạy Chúa xin mau đến. Đây là sự đáp ứng của toàn thể con dân Chúa, vì tất cả những người thuộc về Chúa đều yêu mến sự hiện thấy của Ngài. Và vì ngày Chúa tái lâm là ngày chắc chắn sẽ xảy ra và là một ngày cấp kiếp sẽ đến, cho nên tất cả con dân Chúa sống trong sự trông đợi, đáp ứng, Maranatha, xin Chúa đến, xin Chúa mau đến. Đây là thái độ phân biệt những người thuộc về Chúa và những người không hề biết Chúa. Vì tất cả mọi người thuộc về Chúa và đã nghe và đọc và giữ lấy những lời tiên tri trong sách Khải Huyền này, thì chắc chắn sẽ sống trong một sự thay đổi mới của tâm lòng, trông đợi ngày Chúa trở lại. Maranatha. Và trong khi hội thánh trong toàn lịch sử ngửa trong, thì Sứ Đồ Giăng ghi lại lời chúc phước cuối cùng của Kinh Thánh: nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu ở với mọi người. Điều màu nhiệm đó là Kinh Thánh chấm dứt tổng kết sự mặc khải với lời chúc phước, với sự chúc lành, và phước lành được ban cho trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giêsu. Âm hưởng cuối cùng của sự mặc khải là ân điển, lý do của sự mặc khải là ân điển, tổng kết cho sự mặc khải là ân điển của Chúa Cứu Thế Giêsu. Và đây là ân điển ban cho tất cả mọi người thuộc về Chúa, ban cho tất cả mọi người trong đợi ngày Chúa trở lại. Ân điển ban cho tất cả mọi người sống với hoài bão, Maranatha, Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin mau đến.
Hallelujah.
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.